Cover Hit,
nơi các bạn có thể nghe lại những ca khúc hit mọi thời đại với sắc màu tươi mới của tuổi trẻ.
Cover Hit,
hãy cùng gặp gỡ chuyên gia âm nhạc, cùng khám phá và giải mã ca khúc trong tuần để chính bạn cũng có thể làm được một bản cover thật chất.
Cover Hit. Cover Hit.
Hoài Anh xin chào các bạn đến với chương trình Cover Hit. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là một nhân vật đa tài, cá tính, cực kỳ là giàu năng lượng, giàu sức sáng tạo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, vừa là một ca sĩ có giọng ca khỏe, nội lực, truyền cảm, vừa là một nhạc sĩ với những sáng tác độc lạ trong rất là nhiều thể loại, có sức truyền cảm cho thế hệ trẻ. Ngoài ra thì cô còn là một nhà sản xuất, xuất thân từ mái trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện đang công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội. Cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ trẻ sáng tác và biểu diễn thành công, ấn tượng những ca khúc về đề tài đảng, lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Điều đặc biệt là tất cả các ca khúc này đều mang một hơi thở mới, một sức trẻ mới, nhiệt huyết, năng nổ và đầy cuốn hút. Xin giới thiệu cùng các bạn ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Xin chào Hồng Ngọc.
Xin chào các khán thính giả của chương trình Cover Hit. Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Hồng Ngọc được tham gia chương trình. Hy vọng rằng là với trải nghiệm của mình trong chương trình này sẽ mang đến thật nhiều điều thú vị cho quý vị khán giả.
Cái tên Hồng Ngọc rất là quen thuộc với thính giả VOV3 rồi. Xin cảm ơn bạn đã rất là vui vẻ, nhiệt tình nhận lời đến với Cover Hit ngày hôm nay. Và bạn không chỉ đến có một mình đâu, mà ngày hôm nay thì Hồng Ngọc còn đến với một người bạn đồng hành nữa, rất là thú vị nữa. Thì bạn có thể giới thiệu về người bạn này, cũng như là người đồng nghiệp của bạn có được không?
Ngồi cạnh Hoàng Hồng Ngọc là ca sĩ Hạ Lan, một ca sĩ của nhà hát ca múa nhạc quân đội. Đây có thể là một cái người em cũng như một người đồng nghiệp mà đã chơi với Ngọc rất là lâu rồi, và hy vọng là sẽ tư tưởng lớn gặp nhau trong chương trình này khi mà kiểu mình cùng lắng nghe các ca khúc, và hy vọng là hai người sẽ trùng sóng.
Xin chào Hạ Lan.
Dạ, xin chào chị ạ. Xin chào các khán thính giả của chương trình Covid. Dạ, em cũng có nghe về chương trình. Em cũng khá là bất ngờ và vui mừng vì được nhận được lời mời của chị Ngọc. Và em cũng mong là hôm nay hai chị em sẽ có một sự tương đồng ở đấy trong lần lắng nghe các ca khúc cover của các bạn.
Vâng, Hoài Anh rất là vui vì là chương trình được đón tiếp cả hai bạn, là hai người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết với nhau, đó là ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc cùng với ca sĩ Hạ Lan. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc ngày hôm nay. Đó là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, một ca khúc ý nghĩa, xúc động và đặc biệt là gắn bó với thế hệ sinh viên trẻ tuổi. Có lẽ là không phải giới thiệu gì nhiều thêm hơn nữa thì các bạn cũng đã đều biết đến rồi. Chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc này, đó là bài Lá Cờ, sáng tác và trình bày Tạ Quang Thắng.
Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là sẽ phút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng che mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó tôi đảm đang thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bóp. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. We'll be right back.
chia Bắc Nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp phút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là kết tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cảnh ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiêm bom để rồi nay bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi, rồi ngày tháng trôi, bao đợt thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào làm người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời, lòng bồi hồi. Thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi,
thân mến. Vừa rồi chúng ta đã được nghe một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Đó là bài Lá Cờ, một ca khúc country rock do anh sáng tác và trình bày, ra mắt năm 2010 và ngay lập tức nhận về 3 giải thưởng bài hát Việt trong năm. Có lẽ là nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc đấy, bạn có rất là nhiều điều có thể nói, có thể chia sẻ cảm nhận của bạn về ca khúc này.
Thực sự là rất lâu rồi thì mới nghe lại ca khúc này do chính chủ hát. Và bởi vì Ngọc cũng hay đi diễn với anh Thắng thì ca khúc này là một ca khúc giống như là thương hiệu của anh Thắng vậy. Vì từ ca khúc này thì mọi người biết đến anh Thắng rất nhiều. Và cũng không nghĩ là đã 12 năm rồi. 12 năm mà nhưng
một
mà
con giáp rồi đấy.
Con giáp rồi nhưng mà âm nhạc của ca khúc này vẫn mang âm hưởng của thời đại, vẫn trẻ trung chứ cái sao tiếng của nó không bị cũ. Và cái đặc trưng trong luyến láy cũng như cách hát của anh Thắng thì đúng là có lẽ là bây giờ rất là khó nha, rất là khó khi mà mình so sánh giữa những cái bản cover với cái bài hát gốc. Có lẽ là lát nữa khi mà mình nghe những cái bản cover thì mình sẽ cố gắng quên cái bản này đi để đánh giá cho khách quan hơn nha.
Thế còn ca sĩ Hạ Lan, bạn thấy thế nào về ca khúc này?
Em cũng đã nghe về bài Lá Cờ này đã rất là nhiều lần từ ngày em còn đang đi học. Thế nhưng mà đến hôm nay khi mà có cơ hội được đến với Cover Hit thì em mới được cảm nhận được rằng lời bài hát rất là xúc động. Bởi vì là trong bài hát ấy cũng có một cái sự giống, bởi vì là nói về người mẹ cũng là làm bên văn công, mà em cũng là một làm văn công, cũng mang tiếng hát đến với các chú bộ đội. Thế là mình cũng rất là
đồng cảm
và có nhiều cảm xúc trong bài hát này.
Hồi sinh viên ấy chắc là bạn cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với cả ca khúc này, có thể kể với cả thính giả VOV3.
Khi mà em còn đi học thì là cũng được có những chương trình mà mình được bén duyên với bài hát, được thể hiện bài hát. Và cũng có những lúc mà mình có thu và mình có hát, thế nhưng mà cũng không thể bằng như bây giờ khi mà mình được nhìn từng lời cảm xúc một, từng lời một bài hát một, từng câu chữ trong lời hát, thì mình mới thật sự là ngấm ngấm về bài hát này.
Đối với Ngọc thì có một cái chi tiết trong bài hát này, đấy là bo bo. Với bản thân là đúng như là anh ấy viết là khi mà mình lớn lên thì không biết phiếu tem, cũng không biết bo bo là gì. Và vào năm 2020, khi mà Ngọc tham gia một chương trình của quân đội Việt Nam, đó là Army Game ở Nga. Và đúng là em lớn lên không hiểu là bo bo là gì. Nhưng ở Nga thì đó vẫn là một món ăn quen thuộc của họ. Đó, nên là khi mà được ăn và biết đây là bo bo thì mình hiểu thực ra nó cũng hơi khó ăn. Mà các ông các bà mình vẫn có thể ăn được ấy, thì mình cũng rất là thương. Và rất là lâu rồi mình không biết cái sản vật đấy là gì cả. Và qua đó thì đấy, mình qua bài hát thì mình cũng biết thêm được rất là nhiều thứ,
cảm nhận được bài hát này rõ hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bản acoustic cũng rất là dễ thương của các bạn trẻ đến từ xã La Pét, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phiên bản này thì các bạn sẽ nghe thấy được một giọng nữ này kết hợp với hai giọng nam. Thì trong đó có một bạn nam là vừa hát mà vừa chơi cả đàn guitar nữa. Đó là các bạn Trưởng Uyên, Beng Reno, Nie Hờ Canh và Online. Ngoài guitar acoustic ra thì còn có một guitar lead nữa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phiên bản này.
Tôi lớn lên khi đất nước không còn chiếm Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức. Xôi với những con người cày ngôi sao vàng trên núi. Một thời gian đâu xa tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đàm đàng, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát tan tim bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi
đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca, em con Việt Nam đi.
Các bạn thấy là cái phiên bản này thì giọng nữ kết hợp vào với giọng nam có thú vị hơn không?
Mình chưa nói về vấn đề là chuyên môn nhé, nhưng mà ít ra là kiểu mình có cảm giác là kiểu như nó sẽ là một cái gia vị nó sẽ khác hơn những cái bản khác, vẫn có đất cho bạn nữ thể hiện nhiều hơn. Và mặc dù là người dân tộc, tất nhiên là cái phát âm của họ thì sẽ không thể nào mà rõ như người Kinh mình, nhưng mà em rất thích cái màu giọng của hai bạn nam, bởi vì nó có cái gì đấy nó
hơi đại ngàn
đó, rất là hợp với cái bản phối của anh Thắng. Và với cái cách hát của họ cũng rất là kiểu hào sảng ấy. Có lẽ là cái bản này cũng là một bản rất là thú vị.
Hát và rất là đam mê.
Em có một cảm giác liên tưởng giữa núi rừng.
Đúng. Tức là cái màu giọng của họ ấy khiến cho mình nhìn thấy được cái không gian rộng.
Đúng không?
Hai giọng nam mà có bè cho
có
nhau.
Bè. Có bè. Hai giọng nam. Giọng em nam bè là, bè rất là quyện. Chỉ có là cái giọng nữ thì của bạn ấy sẽ hơi bị yếu một tí thôi.
Và nhưng mà một chút phát âm
phát âm thì mình sẽ có thể bỏ qua được. Nhưng mà cái tinh thần tổng thể của bài thì rất là ok.
Có lẽ là vì giọng nữ cũng hơi yếu so với cả giọng nam, thế nên là khi mà các bạn xử lý qua phòng thu ấy là cũng có một tí cái effect
tôn tiếp các thứ này thì nó nghe nó cũng hơi lộ một tí. Nhưng mà mình sẽ khuyến khích cho các bạn đấy là ở những cái đoạn cao trào các thứ thì các bạn ấy có bè khá là ăn xăm với nhau. Và thứ hai là các bạn cũng biết ví dụ câu nào mà có thể lấp được các cái phần yếu của nhau thì cũng biết chia, cũng chia rất là nhiều đoạn để mỗi người đều có thể thể hiện được cái thế mạnh của mình.
Vốt cho bài này tại vì là em cũng khá là thích cái màu của
nam
đầu tiên á, khi mà bạn hát lên cũng nghe có một chút của Tây Nguyên kiểu người con đại ngàn luôn. Nào, em rất thích màu này.
Em có cái độ cảm xúc, có cái gì đấy nó bao la.
Đúng rồi, đúng ạ.
Một thời chiến đấu cho tôi anh hùng, một thời gian khó mệt tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười.
Vừa rồi đó là một phiên bản rất là dễ thương của các bạn trẻ đến từ xã La Pét, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bản acoustic của bạn Quốc Trung, vừa hát vừa tự chơi đàn để đệm.
Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ còn lại trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bỏ bỏ là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ rực rỡ, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bóng. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó chung gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi.
Bài này cho em một cái cảm giác khác, khác với những cái bài trước. Những bài trước thì nó có gì để nó hào hùng, rộng lớn, nhưng mà với các khúc này, với cái hòa thanh cũng khác nha. Và cái cách bạn ấy làm các intro cũng như là cái dạo giữa ấy, cũng khác đi về mặt giai điệu. Nhưng mà cái đặc biệt của cái bài này là nó giống như là tâm sự của một cái người mà tức là kể chuyện theo một cái cách riêng, nó nhẹ nhàng và nó mộc mạc hơn, nó không có cái tính hào hùng như những cái bản trước. Nhưng mà nó có một điều gì đấy cảm giác như nó hơi có chiều sâu một chút. Cái hay của bạn này đấy là các cái luyến lấy, các cái đuôi của bạn ấy không bị bắt trước bản gốc.
Em thì rất thích màu giọng của bạn ấy, nó cũng khá là xinh xinh. Thế nhưng chỉ có một điều là em cảm thấy là cái tiết tấu của bạn ấy hơi bị xô, nhiều đoạn nó sẽ hơi bị vội. Không, cái phần hát của bạn ấy, nó nhiều đoạn bạn ấy hay bị vội, nó hay bị trượt so với
cái đánh. Cái tiết tấu của bạn ấy đánh.
Nhưng mà em rất thích màu giọng của bạn ấy.
Nhưng mà thực ra thì với một bài hát như này thì có thể cả bài bạn ấy hát theo kiểu kể chuyện, nhưng mà nên có một cái đoạn nào cao trào, nhất là cái chỗ chuyển đoạn ấy, màu cờ thắm tươi bao đời thấy đây, lòng người hơi nhớ, là để cho mình cái cảm giác của giống như kiểu một cái thước phim tua chậm của lịch sử ấy, nó đẩy lên cái cao trào. Thì khi mà mình hát một thời chiến đấu thì mình thả xuống như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn là việc bị dàn trại cả bài nó đều đều,
thì có thể gây đến
cái kịch tính hơn một chút, thì nghe nó xúc động hơn. Còn này thì giống như kiểu nó hơi giống như kiểu đang ngồi với bạn gái xong rồi kể ngày trước nhà anh thế này, nhà anh thế kia đấy. Thế tức là sẽ thiếu một cái tính gì đấy,
cái tâm tình thủ thỉ thôi
đấy.
Bạn hy vọng là cô ấy sẽ phải lòng đây, nhưng mà nếu mà có đoạn cao trào kịch tính kia lên thì chắc là đổ luôn đấy.
là cú chốt hạ thì hơi thiếu một chút
đó. Thế là hai nhân vật đây của chúng ta là ca sĩ nhạc sĩ Hồng là vẫn chưa đổ đấy,
chưa đổ sắp thôi, hơi
biêng biêng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe phiên bản tiếp theo đi, đó sẽ là một phiên bản của các bạn sinh viên, năm bạn trẻ cùng tham gia với nhau, có một giọng ca nam là Quang Lộc cùng với bốn giọng ca nữ đó là Bảo Minh này, Hồng Vân, Ngọc Linh, Thùy Chi. Phiên bản này thì thú vị ở một bản phối cũng mới mẻ và lại có thêm một phần dạo đầu nữa bằng đàn piano và đàn violon, nên là mới nghe đoạn đầu ấy chưa chắc là mọi người sẽ nhận ra được đây là bài Lá Cờ của ca sĩ nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đâu.
Bản phối mới này và em cũng thích phần đoạn đầu, nhưng chỉ có một chút là vì là các bạn hát bốn người thì đó, em thích phần bé nó sẽ có một cao trào hơn và có dày hơn,
vì những cái bản chức là mình nghe là tông của
nam
thì nó sẽ kiểu dày và nó hào sảng hơn, còn đây
tông
đó là nữ nhiều hơn nam, và nam vì thế nên cái câu của nam lại hơi bị thấp. Cũng bây giờ toàn nữ, tất nhiên phải tính cho nữ chứ đúng không? Nhưng mà nếu mà có thể cho nam hát một câu khác thì có khi là sẽ phù hợp với giọng bạn ấy
hơn.
Không, nhưng mà mình không biết cái ý đồ của các bạn ở trong đấy là gì. Đôi khi bạn muốn hát thấp như thế bởi vì bạn đang có thể là bạn em muốn giàn dựng đấy là một người cha già rồi, giọng kiểu trầm trầm cũng nên hồi tưởng cũng nên đúng không? Không biết được.
Suy nghĩ của chị Ngọc đấy.
Cách chia các bạn cũng làm cho bài hát nó nhiều màu sắc hơn. Và nhất là cái intro đầu là cái phần dạo đầu cũng tạo nên một cái hiệu ứng nào đấy là khi mà mình nghe tiếng violin, nghe cũng tiếng hồi tưởng giống như một thước phim tua chậm ấy. Mình cũng rất đánh giá cao về phần bài bối, các bạn cũng biết lựa câu, chỉ có tiếc về phần chia câu một xíu thôi. Hình như lần đầu có mấy bạn nữ hát ấy. Thì thực ra là cái quãng của nữ hát bài này thì vẫn là của nữ, nhưng mà cái giọng của các bạn khá mỏng, nên khi hát lên thì mình cảm giác giống như hơi bị thiếu nhi. Nó không có cái sự trải nghiệm, nó cái gì kiểu giống như kiểu là bầy trẻ thơ đang hát gấu tôi lên đất nước không có chiếc nam ấy, thì cảm giác hơi kiểu giống mà thiếu nhi. Sau đấy thì có thể là đến giọng nam, đôi khi là ông bố bắt đầu kể chuyện, ngày xưa không có không có cơm gạo mà chỉ có bò các thứ đúng không? Có thể là cái tiến trình câu chuyện của các bạn kể sẽ khác với những cái bản khác. Và cũng đúng là với Ngọc thì Ngọc cũng mong chờ cái đoạn kết có cái gì đấy nó kịch tính hơn một chút, nó giống như kiểu một cái kết viên mãn ấy. Đấy, có lẽ là bởi vì là một bản phối mới nên mình mong chờ một cái điều gì đấy nó huy hoàng hơn đó.
Cái này là có sự sáng tạo, có sự đầu tư ở đây, nhưng mà chưa đến mức đấy. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe một bản cover của rất là nhiều các bạn trẻ, có bốn bạn nữ và một bạn nam, đó là Quang Lộc, Bảo Minh, Hồng Vân, Ngọc Linh và Thùy Chi cùng trình bày với nhau. Mà bốn bạn nữ liền lại có một cái chất giọng mà ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc có nói là nó hơi trẻ thơ một chút đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một phiên bản có một giọng ca nhí, giọng nữ, đó chính là giọng ca của Mỹ Phạm, một bạn trẻ đã từng tham gia cuộc thi thử tài siêu nhí mùa thứ 3 năm 2018, Phạm Hà My.
Lên gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tên, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ sợ xa, là xếp bốt nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người cạnh ngôi sao vàng trên mũ. Trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tên, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ sơ sáng, là xếp bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi.
Đây cũng là một bài hơi phân vân một tí nhá.
Bạn thiếu nhi thế nhưng mà hát rất là chắc chắn. Nhưng mà lại có một chút từng trải.
Nhưng lại rất từng trải ạ. Bạn hát rất là chắc. Bài này thì cái phần phối nó khác với toàn bộ những cái bài.
Em cũng bất ngờ với phần phối luôn.
Hơi choáng đoạn đầu là có một chút cũng khá là tổng cục của mình.
Đúng rồi ạ.
Kiểu bộ đội,
quân đội,
kiểu bộ đội đấy, thì cũng có tí bộ đội ở trong đấy nghe.
Cả đoạn dạo đầu, cả đoạn dạo giữa.
Mặc dù là nếu mà nghe đoạn đầu á, khi mà sau cái đoạn dạo đấy nó chuyển sang cái phần guitar đánh á, thì mình sẽ cảm giác hơi kiểu sai sai. Tức là kiểu nó không có cái mút của cái sự dính liên kết với nhau. Nhưng mà có thể cũng là ý đồ của người phối chẳng hạn, đúng không? Nó là cái sự của như là của quá khứ và tương lai mình hội nhập, nên nó có ý đồ của người
ta. Hoặc là buộc bạn phải bước qua hai cảm xúc khác hẳn nhau.
Đúng, đôi khi đó cái sự đối lập nó cũng có cái gì đấy.
Đúng rồi. Tạo ra hai không gian khác nhau đấy.
Mình sẽ có cái sự bất ngờ vì lúc đầu mình phối ủi là lá cờ mà lại phối như nhạc hành khúc như này, đúng
em
không?
Em cũng hơi bất ngờ, em đang bảo liệu có mở đúng bài chưa nhỉ.
Nhưng bắt đầu thấy đoạn guitar vào thì bắt đầu thấy về đúng cảm xúc rồi. Và kể cả đoạn cao trào hay gì nó cũng có những cái tuti này, những cái dồn trống nó cũng khác với những cái bản trước đây đó. Chỉ có cái kết ấy, thực ra là bởi vì cái bạn giọng bạn này mình tin là bạn có thể hát cái đoạn kết thành một cái kết huy hoàng ấy.
Đúng rồi.
Có thể gì đấy, tức là luyến cao lên một tí ấy, thì cái kết nó sẽ hương hơn vì bạn ấy hát lặp lại vẫn là cái giai điệu của câu kết, nên là tức là bọn em sẽ tham hơn một chút, em muốn một cái kết huy hoàng. Với bản phối này thì đúng là một cái kết huy hoàng thì nó sẽ
với một ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc một khi
có
mà
khi
phải huy hoàng.
Nó chắc là bệnh nghề nghiệp của mình.
Xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị và hữu ích của nhạc sĩ ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc và ca sĩ Hạ Lan. Hy vọng rằng những nhận xét thiết này sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm và yêu thích ca hát có thể mạnh dạn hơn và thành công hơn khi cover các ca khúc mà mình yêu thích. Một lần nữa Hoài Anh xin cảm ơn hai bạn Hoàng Hồng Ngọc và Hạ Lan đã đến với chương trình, và cũng xin cảm ơn các thính giả đã lắng nghe chương trình Cover Hit trên làn sóng VOV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.
Xin chào.